cái tư chân thành đó là chúng ta một là chúng ta không cho ác pháp sanh, mà khi chúng ta làm cái tâm không cho ác pháp sanh á thì cái tâm chúng ta nó trong sạch rồi, nó thanh tịnh rồi, phải không? Còn cái thứ hai là diệt bỏ ác pháp đã sanh. Cũng như chúng ta đã lỡ làm cái sự tội lỗi rồi, chúng ta đã lỡ làm một cái sự tội gì, chúng ta ăn năn hối hận, chúng ta biết nó cái đó là lỗi, thì chúng ta diệt bỏ cái đó, chúng ta đừng có làm cái chuyện đó nữa. Nghĩa là diệt bỏ ác pháp đã sanh, hay là nó đang sanh, cái ác pháp nó đang sanh, chúng ta diệt bỏ nó. Như vậy đó, khi tâm chúng ta mà biết bỏ cái ác pháp đã sanh, ác pháp đang sanh là tâm chúng ta sẽ trở thành cái tâm sám hối. Thấy không? Đó, quý vị ưa sám hối lắm. Nghe sám hối được việc, sám hối cái này đi, cái tâm đi, làm trước đi. Không làm cho cái tâm rồi, không bao giờ quý vị sám hối được. Đừng có tin. Thức tỉnh đi. Đức Phật dạy rõ ràng mà. Việc bỏ ác pháp đã sanh và đang sanh là tâm con đã sám hối. Phật nói vậy. Mà con không việc bỏ được cái tâm ác, không bỏ được cái tâm tham sân si này đó, tâm con chưa sám hối. Sám hối là chỗ đó, quý vị ta phải đọc ba câu kinh đó mà nói là sám hối. Cái đó là cho quý vị ăn kẹo cho ngọt ngọt đó, gần như là gạt quý vị vậy thôi. Sự thật quý vị phải làm cái tâm bỏ ác pháp, ác pháp bỏ là tâm sám hối, thấy không? Thứ ba, làm cho thiện pháp sanh. Cái tâm là làm cho có cái tâm tốt, khi mà làm cho tâm thiện pháp sanh là cái tâm quý vị nó có phước, nó sanh ra cái phước ở trong đó, nó sanh ra trong cái tâm này cái phước đó. Cái thứ tư là gìn giữ thiện pháp mãi mãi, được cái thiện pháp nó sanh trong tâm, nó giữ đừng cho nó mất. Đó là cái lòng tinh tấn siêng năng của quý vị nó không thối chuyển. Như vậy chúng ta phải có bốn cái siêng năng đó để cái tâm nó được trong sạch, cái tâm nó thành tâm sám hối, cái tâm nó siêng năng tu, chứ không phải đọc ba câu kinh đó là xong việc. Từ ngày chúng ta tin cái sự đọc ba câu kinh xong việc, không có xong đâu. Nếu như vậy dễ quá, như vậy pháp thật dễ quá, không có dễ như vậy. Quý vị đánh giá cái Phật pháp này đó quá thấp, dù tin mù tin quán. Quý vị phải thực tập, thực hành cái lời giáo huấn thâm diệu này để thấy được cái diệu pháp quyền diệu của Ngài, để nếm được cái mùi vị pháp vị của Ngài, để thân tâm chúng ta được tự tại trong khi còn sống này, không còn đau khổ, để chúng ta ở tại cảnh giới này, chúng ta liên lạc được với những cảnh giới khác khác, siêu hình hơn chúng ta. Chúng ta không có thấy được cái đó, mà không có thể nào mà người ta chỉ chúng ta được. Tự chúng ta phải bước đi từng bước theo lời Phật dạy, chúng ta sẽ đạt được những cái quyền diệu đó. Nếu vậy, Đức Phật không có dạy. Khi Đức Phật dạy là nó phải có. Cái thứ ba là thành tứ thành túc. Thành là thành thân, tứ thành túc. Chúng ta cũng có một cái danh từ là tứ như ý túc. Như ý là làm cho nó được. Chúng ta thường ngày cái gì cũng muốn như ý hết á, mà chúng ta không biết cái phép tu để làm cho được như ý. Muốn như ý cái miệng đó, phải không? Mà đâu có làm cái gì, không có bỏ công, bỏ sức, không có bỏ đồng xu con, không bỏ vốn, bỏ liếng, mà muốn như ý đâu. Muốn nói cái tiếng thường chứ dễ nghe là không có mua giấy số mà đòi chúng độc đắc đó. Nghe được không được tôi không biết. Không có mua giấy số mà đòi tao muốn chúng độc đắc quá. Tứ thần túc, tứ nghi túc là chúng ta phải làm, phải tự tu để phát sinh một cái thần thân để chúng ta được như ý. Thứ nhất là dục như ý túc, dục không phải tham dục, dục đây là lòng ham muốn. Chúng ta rất ham, rất muốn trong tâm đó, là lòng hằng muốn đặng thanh cao tốt đẹp. Ham muốn cái gì? Ham muốn cái sự thanh cao tốt đẹp. Vì chúng ta biết cái lòng chúng ta không thanh cao tốt đẹp, chúng ta ham muốn làm sao đổi nó bỏ, cho nó thành thanh cao tốt đẹp. Ham muốn đổi người phàm phu như chúng ta thành thánh. Chúng ta phải có cái lòng ham muốn đó rồi mới thành được cái đạo quả. Mà chúng ta cũng ham muốn vậy, Nhưng mà chúng ta ham muốn, muốn nhờ người ta không? Phải không? Nhờ, nhờ nói người ta giúp được. Mà Đức Phật không có dạy nhờ ai, Đức Phật dạy nhờ sự tu của chúng ta. Đó là dục như ý túc. Thứ hai là tinh tấn như ý túc. Là lần hàng siêng năng tu tập chánh pháp. Lần chúng ta siêng năng tu cái chánh pháp này, không bao giờ biến nhắc. Thứ ba là niệm như ý túc. Là lần hàng tưởng nhớ chánh pháp. Lần chúng ta bao giờ cũng tưởng tới cái chánh pháp, không có tưởng tới cái tà pháp. Thứ tư là tư duy như ý túc. Là lần hàng suy tư pháp tác nhã. Suy tư là nghĩ, nghĩ đến cái pháp tác nhã. Nghiên cứu cái pháp tác nhã. Tác nhã là trí huệ đó. Khi chúng ta nghiên cứu đến pháp tác nhã là chúng ta sanh trí huệ. Như chúng ta đương học hỏi một ngày nay là chúng ta đương suy tư về cái pháp tác nhã. Tôi tin chắc ít nhiều, trừ theo trình độ tâm niệm quý vị nghe, quý vị thấy, quý vị cũng hiểu được một chút nào ở trong cái lời dạy dỗ của Đức Phật rồi. Tôi tin như vậy đó. Tại sao được có cách xếp, mấy vị đó thâu ra rồi xin hỏi mấy vị nào phát tâm Bồ Đề đó xin hỏi rồi lấy cách xếp mà nghe thêm. Cái thứ tư là ngũ căn. Cái sự tu hành chúng ta, cái căn này quan trọng lắm. Căn là cái lòng tin. Cái sự tu này là phải làm sao có cái lòng tin trước hả? Mà cái lòng tin của chúng ta mà nó sai á, thì nó đưa đi chặt lắm, thành ra nguy hiểm lắm. Cái lòng tin là nguy hiểm lắm. Hiện giờ người ta lạm dụng cái lòng tin đó. Người ta lạm dụng, nghe được tiếng Việt không? Người ta lạm dụng cái lòng tin của quý vị đó, mà dẫn quý vị đi tùm lum tà la hết. Tôi không có trách quý vị đâu, vì quý vị không hiểu pháp. Người ta lạm dụng cái lòng tin. Nhưng mà trong cái pháp này đó, là cái lòng tin phải, cái lòng tin đó là phải hiểu rõ ràng sự và lý, không mê tín. Không mê tín. Đừng có mê tín nữa. Tin Phật là biết Phật dạy cái gì thì làm theo Phật thôi. Đừng có tin những lời đó, lời khác. Bây giờ tôi nói quý vị đi tới gặp ai mà người ta dạy quý vị ly khổ thoát khổ, dạy quý vị hành pháp này pháp nọ, đúng rồi. Theo mà học cho kỹ. Một vị thầy nào mà dạy những cái pháp ly khổ đó, lập tức tôn sùng ngài, ủng hộ ngài, theo ngài mà học. Mà tôi xin lỗi mà đi tới mà dạy bài nói làm cái này làm cái nọ cái kia, cái chuyện đó không có Đức Phật không có dạy. Đức Phật xuống trần gian không có thì giờ đi nói làm cái này làm cái nọ cái kia. Đức Phật thấy cái thời gian mà ngài trụ thế 45 năm mà giải pháp đó, ngài nói nó ngắn quá, ngài nói A Nan, ngài có thể sống trụ thế để mà dạy nữa nhưng ngài không. Ngài nói làm như vậy chúng sanh nó ỷ lại. Ngài phải biết bàn, nhưng ngài để lại một kho tàng tạo pháp này. Ngài đâu có dạy làm cái này cái nọ, mà bây giờ bày vẽ đủ thứ. Bày vẽ đủ thứ hết trơn. Xin lỗi, làm cũng muốn giống kiểu như mở một cái công ty mậu dịch xuất nhập cảng vậy. Tôi xin lỗi á. Thì cha, Đức Phật đâu có mở công ty xuất nhập cảng như kiểu này. Đức Phật dạy ly khổ, thoát khổ, tu hành. Nếu vị nào chỉ quý vị tu hành, ly khổ, thoát khổ, đúng. Mà nó bày nó làm cái này, làm cái nọ, làm kia là chuyện của người đó. Không phải chuyện của Đức Phật. Mà bây giờ cái lòng tin quý vị mê. Mê. Thức tỉnh một chút đi, lo tu một chút đi. Thì được rồi. Đó, như vậy lòng tin quan ngũ căn, cái căn thứ nhất là khó lắm. Tụi quý vị tin bậy thì nó đi chặt lắm. Nhất một ly xa ngàn dặm. Lòng tin giữ như vậy. Thứ hai là lòng tinh tấn, là cái lòng siêng năng. Lòng tinh tấn là tự tâm cố gắng tu tập. Tự tâm, Đức Phật nói cố gắng tu tập. Không có ai tu thế cho ai. Nhưng mà cái tu này đó, cũng có gì làm sai nữa. Tôi muốn nói đây quý vị lẳng lặng mà nghe cho nghiệm cho kỹ. Quý vị có khi ép thân mà tu. Ép thân. Cái sự tu tập này đó, tinh tấn này đó là không có ép thân. trong đạo Phật cái Đức Phật không có dạy gì ác, mà quý vị có cái ác trong đó là nó có cái phản ứng á, cũng như quý vị đà nó dùng dãy á, nghe tâm này được không, đà nó dùng dãy á, mà chúng ta ép thân, chúng ta ép thân. Tinh tấn đây đó là chúng ta siêng năng làm đều đều, làm hoài hoài, không nghỉ nhưng cũng không vội vã. Chúng ta đi từng bước trong đường tu học này vững chắc. Có người nói, ơi, tôi tụng Kim Cang, tôi tụng 300 lần, chưa được tên thầy, tôi nói tụng 500 lần, xin lỗi. Đâu phải cái tâm quý vị muốn tụng Kim Cang 500 lần. Nếu tâm quý vị phát tâm mà nói tôi muốn tụng Kim Cang 500 lần, quý, nghe tôi cho kỹ. Mà cái này nghe người ta nói, tụng 300 không có tốt đâu, không có được phước nhiều đâu, tụng 500 được phước, cái gán. Thì ông nói tụng 500 lần phước gán, cái đó là ác. Nghe hiểu không? Tự chúng ta, cái tâm chúng ta muốn làm cái đó mới là tốt. Mà nếu ép, ép là không được. Vì trong cái đạo pháp này không có cái ép. Khi ép học thành đạt đạo quả, ép mũi nó đau, người nó đau thì tệ. Không sao, đau tụng, Đức Phật không có dạy vậy. Đức Phật dạy tinh tấn tu hành, cái chữ tinh tấn là siêng năng, là cần mẫn, làm hoài, không thối chén, nhưng làm tốt với một sự vững chắc, không phải làm vội làm gấp. Đó, chúng ta, cái lòng tinh tấn nó cũng khó, chúng ta tính ép. Cái thứ ba là lòng niệm nhớ tưởng chánh pháp, nhớ cái thiện pháp, không nhớ cái việc khác. Cái lòng chúng ta bao giờ cũng nhớ tới cái chánh pháp hoài, nhớ tới cái thiện pháp, không nhớ cái chuyện khác. Thứ tư là tâm định, là tâm không bị sao động trong mọi hoàn cảnh. Tâm định đây đó, ngoài cái thiền định mà chúng ta tham thiền ngồi lại cái tâm nó định đó. Cái tâm định đây nó muốn nói tới khi chúng ta không có ngồi thiền mà có một cái hoàn cảnh nào xảy ra, cái tâm chúng ta không sao động, bình tĩnh, đó là tâm định đó. Nghe được từ chưa? Nha. Chúng ta mà phản ứng lẹ là tâm sao động, mà chúng ta phản ứng chậm chậm là tâm bất sao động. Như vậy tâm định là tâm nó không sao động ở trong những cái hoàn cảnh mà xảy ra cho chúng ta. Thứ năm là huệ tâm. Đó, cái căn thứ năm là huệ. Huệ là tâm hiểu rõ chân lý của các pháp. Huệ là trí huệ, là hiểu rõ chân lý của pháp. Như vậy ngũ căn là lòng tin, lòng tinh tấn, lòng niệm nhớ, tâm định là tâm không bị sao động, huệ tâm là tâm hiểu rõ chân lý, là chúng ta làm sao cho nó có cái căn, là cho nó mập cái trong thân tâm này như cái rễ cây vậy đó. Năm điều đó, ngũ lực, vì có cái ngũ căn nó sinh ra cái năm cái sức mạnh đi. Ngũ lực là tâm hiểu rõ ràng sự và lý. Cái tâm mà hiểu rõ sự và lý đó, nó mới sinh ra cái tinh lực, là tinh tinh, vì mình biết rõ là nó như vậy mình mới tin được. Như vậy đó, cái sự tin đó là vì mình biết rõ. Khi mình biết rõ mình tin, nó sinh ra cái lực lượng đi, là tinh lực. Tâm cố gắng tu tập thì sinh ra tinh tấn lực. Mà khi cái tâm mình biết rõ cái sự này sự nọ, mình tinh tấn, mình siêng năng tu, thì nó sinh ra cái lực, cái sức lực của cái sự siêng năng. Thứ ba là tâm hành quán tưởng chánh pháp thì sinh ra cái niệm lực. Chúng ta thường nghĩ tới chánh pháp á, nghĩ hoài nó sinh ra một cái sức mạnh. Chừng đó chúng ta không còn sợ sệt, không còn sợ sệt bất kỳ hoàn cảnh nào, cho đến cái mạng này mà có thể nó chết cũng không sợ nữa. Đó là chúng ta quán tưởng cái chánh pháp sinh ra cái niệm lực. Chúng ta niệm lực là niệm tới chừng nào mà cả cái thân này nói chút nữa nó chết cũng vậy thôi. Bây giờ các nhà tu học á, các ngài đâu có còn sợ cái sự chết gì, bởi vì các ngài có cái niệm lực mạnh lắm. Cái niệm lực các ngài mạnh lắm, các ngài biết rõ. Đó. Cái thứ tư là tâm không bị sao động trong mọi hoàn cảnh, sinh ra định lực. Cái tâm chúng ta đó không sao động trong mọi hoàn cảnh, hoàn cảnh là cái chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ xảy ra, chúng ta không sao động. Tôi xin khẳng định nghe cho kỹ cái gì. Không phải cái tâm chúng ta không biết nói cái đó là chuyện đó xảy ra làm cho chúng ta buồn, chuyện đó xảy ra làm cho chúng ta vui, không phải không vậy? Chúng ta biết, chúng ta còn biết nó cái này nó làm cho mình buồn, cái này nó làm cho mình vui, nhưng mà vui buồn cũng vậy thôi, dám chịu nhìn bỏ thôi đó, là tâm không sao lạnh. Không biết nghe được kỹ cái này không? Hiểu chưa? Ha? Chứ không phải không có cái vui buồn. Tôi lặp lại lần thứ hai. Tâm không sao động này không phải không biết cái vui buồn, không cảm thấy cái vui buồn, không phải. Cảm thấy có vui có buồn có. Nhưng mà tâm chúng ta không bao giờ vì cái vui buồn đó mà làm cho chúng ta khổ. Hiểu rồi chưa? Nó sinh ra vì cái nhân duyên gì đó mà nó sinh. Chúng ta vẫn nhịn nhục mà để quan sát cái tình hình đó. Thứ năm là tâm hiểu rõ chân lý của các pháp thì sanh ra huệ lực. Lực là cái sức lực đó. Nào, khi mà chúng ta hiểu cái chân lý các pháp, tự nhiên nó sanh ra cái sức lực. Cái trí huệ nó có một cái sức lực mạnh lắm. Đó, ngũ căn ngũ lực đó. Đi chung như vậy đó, làm cho chúng ta đắc được đạo quả. Cái thứ sáu là thất bồ đề thần hay là thất giác chi, đó là chúng ta nói về cái trí niệm. Đó, cái trí niệm là cái niệm của chúng ta đó, niệm cái thân này nè. Thế mà chúng ta có cái niệm đó, có cái niệm đó thì chúng ta được cái thân giải thoát. Mà chúng ta có cái trí niệm về cái huệ đó thì cái tâm chúng ta được giải thoát. Niệm là nhớ đó, niệm là nhớ. Mà chúng ta có cái niệm mà niệm về định đó thì cái thân được giải thoát. Tại sao nói niệm về cái định thân vậy đó? Vì cái định là cái tâm chúng ta không có động, là chúng ta được an vui rồi, chúng ta không khổ. Như vậy niệm về cái định đó thì cái tâm, cái thân chúng ta được giải thoát. Mà niệm về cái huệ mà chúng ta nhớ tới cái trí huệ Phật dạy thì cái tâm được giải thoát. Một là cái thân, hai là cái tâm. Mà trong cái niệm đó, nếu niệm về cái định đó, thì thân được giải thoát. Mà niệm về cái huệ thì cái tâm được giải thoát. Chắc nghe được ha. Như vậy đó, cái niệm đó, cái bồ đề đạo thần thứ nhất là niệm bồ đề thần đó, quan trọng như vậy. Cái thứ hai của bồ đề thần pháp đó là tâm chọn chánh pháp, là trạch pháp bồ đề, đó là lựa chọn. Thế mà tâm chọn chánh pháp thì giúp si mê làm lạc, thấy đường giải thoát, thấy đường giải thoát. Thấy không? Nếu mà chúng ta chọn được chánh pháp rồi là giúp si mê, mà giúp si mê là chúng ta thấy con đường đi giải thoát rồi. Hồi nãy nói về cái niệm á, nếu mà chúng ta niệm cho đúng thì cái tâm chúng ta được giải thoát, thân chúng ta được giải thoát. Mà khi chúng ta chọn được cái chánh pháp á, chọn đúng cái chánh pháp thì chúng ta thấy được con đường giải thoát rồi. Vì cái pháp là đưa chúng ta đi giải thoát, phải không? Mà chúng ta chọn đúng là nó đưa đi thấy được con đường giải thoát. Một cái là chúng ta thân tâm được giải thoát là cái niệm. Một cái chọn lựa cái chánh pháp, và cái thứ hai là thấy được con đường giải thoát. Cái thất bồ đề thần thứ ba là tinh tấn bồ đề thần. Tinh tấn là cái sự siêng năng tu tập cái chánh pháp đó. Nếu mà chúng ta càng siêng năng thì chúng ta mau được giải thoát. Tôi lặp lại, cái thứ nhất niệm bồ đề là chúng ta được giải thoát thân tâm. Cái thứ hai chọn chánh pháp là chúng ta thấy con đường giải thoát. Nha. Cái thứ ba siêng năng thì mau được giải thoát. Như vậy đó, chúng ta có mau chậm giải thoát là do cái sự siêng năng tu hành này. Hiểu chưa? Cái thứ ba. Cái thứ tư là hành vui trong chánh pháp, là hỷ lạc bồ đề thần đó. Hành vui trong chánh pháp thì không sanh phiền não, phải không? Chúng ta vui trong chánh pháp đâu có sanh phiền não nữa đó. Thì người ta không sanh phiền não thì dễ giải thoát, sanh phiền não thì khó giải thoát, phải không? Như chúng ta hành vui trong chánh pháp, hỷ lạc bồ đề thần thì chúng ta vui trong chánh pháp thì không có sanh phiền não, mà không sanh phiền não thì nó dễ mà giải thoát. Mà sanh phiền não làm sao mà giải thoát? Như vậy muốn dễ giải thoát thì phải có hỷ lạc bồ đề thần. Thế rồi cái thứ năm đó là tâm nhẹ nhàng, là kinh an bồ đề thần đó. Tâm nhẹ nhàng trừ bỏ các chướng ngại. Vì chúng ta cái tâm nặng lại, lo lắng quá, nó nặng quá, nó không nhẹ nhàng. Chúng ta làm sao tu tập để cái tâm nhẹ nhàng, để trừ bỏ những cái chướng ngại. Trừ bỏ chướng ngại thì không bị ngăn trở con đường giải thoát.
Thấy không? Không bị ngăn trở, đường giải pháp là tâm nhẹ nhàng, trừ bỏ chướng ngại. Tôi lặp lại. Khi mà tâm chúng ta nhẹ nhàng, trừ bỏ chướng ngại là không bị ngăn trở, không đường giải pháp. Chúng ta thường ngày bị ngăn trở là vì tâm chúng ta không nhẹ nhàng. Tâm nó nặng trĩu, đi không nổi. Như vậy, không bị ngăn trở, đường giải pháp là tâm phải nhẹ nhàng, sinh an. Cái thứ sáu, tâm trụ đại định, không tán loạn. Cái tâm chúng ta mà trụ lại được, như Phật dạy, không tán loạn á, thì tâm giác ngộ các giải pháp. Như vậy chúng ta giác ngộ được các giải pháp rồi. Khi mà chúng ta giác ngộ được các giải pháp là cái tâm chúng ta phải định, ở trong cái đại định, không tán loạn, thì chúng ta giác ngộ được các giải pháp. Cái này nói giải pháp không? Cái pháp Bồ Đề Thành này. Thứ bảy, tâm bỏ ác, pháp tà. Cái tâm chúng ta bao giờ cũng phải bỏ cái ác, cái pháp tà rồi bỏ. Các điều đã làm, các điều gì mà chúng ta đã làm chúng ta phải bỏ. Và tâm không phân biệt. Từ ngày chúng ta còn cái tâm phân biệt, vì cái tâm phân biệt đó mà sinh ra cố chấp. Chúng ta còn tính nói người này chúng ta thương nhiều, người kia chúng ta thương ít. Người nọ chúng ta đếm xỉa, người nọ chúng ta không đếm xỉa. Chúng ta còn tâm phân biệt. Chúng ta còn phân biệt cái này cái nọ, mà tâm của chư Bồ Tát, chư Thánh nào tâm không phân biệt. Nếu mà tâm không phân biệt á, thì chứng đắc Bồ Đề Tâm là chứng đắc cái vô sanh pháp nhẫn của Phật. Như vậy tu lập đại thất Bồ Đề Thần, bảy con đường giải thoát. Một, muốn tâm được giải thoát, muốn thân được giải thoát thì phải niệm định và niệm huệ. Là niệm đó, niệm Bồ Đề Thần đó. Niệm định thì cái tâm nó không tán loạn, thì cái thân nó được yên tĩnh rồi, thân được giải thoát. Mà niệm huệ đó, niệm tới cái trí huệ đó thì cái tâm được giải thoát. Như vậy tâm được giải thoát, thân được giải thoát là do cái niệm Bồ Đề Thần. Cái thứ hai là thấy con đường giải thoát. Hồi nãy đó là được giải thoát, bây giờ muốn thấy con người giải thoát thì phải dứt si mê lầm lạc, phải chọn lựa chánh pháp là trạch pháp Bồ Đề Thần đó. Thì chọn lựa chánh pháp, khi chúng ta có cái trạch pháp và có cái chọn lựa được chánh pháp là chúng ta thấy con đường giải thoát. Vì chánh pháp dạy chúng ta giải thoát cách này cách nào, chúng ta chọn chúng rồi thì thấy đường giải thoát. Cái thứ ba, muốn mau được giải thoát. Tôi lặp lại, tâm thân tâm giải thoát, thấy con đường giải thoát, mau được giải thoát. Nào, cái thứ ba mau được giải thoát là phải tinh tấn tu hành, siêng năng, phải không? Siêng năng tu. Như vậy đó, chúng ta mau được giải thoát hay chậm là vì cái siêng năng của chúng ta đủ hay là không đủ. Như vậy cái thứ ba là siêng năng thì nó được mau giải thoát. Cái thứ tư là dễ giải thoát. Cái Phật giải chỉ quá rồi, có được giải thoát, có thấy đường giải thoát, có mau được giải thoát, có dễ được giải thoát. Thiệt là cho đủ cái bánh ăn hết mà không chịu ăn cái bánh nào hết trơn. Rồi nói Phật ơi con đói quá, con không ăn. Phật nói là cái bánh này, bánh nọ, bánh kia, nãy nói giải thoát không, nó muốn mau giải thoát vậy nè. Muốn dễ giải thoát đó, cái thứ tư nó muốn dễ giải thoát thì sao? Thì cái lòng phải vui. Trước hết phải tập cái lòng vui là hỷ lạc Bồ Đề Thần. Cái lòng mà còn buồn nó không có mau giải thoát, không có dễ giải thoát. Bị nó lo buồn lấy gì dễ giải thoát, mau giải thoát. Phải không? Như vậy cái lòng vui ta. Đó. Lòng vui không sanh phiền não, phải không? Mà khi không sanh phiền não nó dễ được giải thoát lắm. Đó. Nó chưa giải thoát thiệt nhưng nó dễ. Nghe cho kỹ. Chưa được giải thoát thiệt nhưng dễ rồi. Mà cái này tập cái lòng không vui, không dễ giải thoát. Đó. Rồi cái thứ năm đó là không bị ngăn trở con đường giải thoát. Mà không muốn bị ngăn trở con đường giải thoát là cái tâm phải nhẹ nhàng, chứ bằng khinh an Bồ Đề Phật. Làm sao cho cái tâm nó nhẹ nhàng, đừng có tâm nó nặng quá, dành cho nó khinh an. Như vậy đó thì nó không bị ngăn trở. Cái tâm chúng ta mà không nhẹ nhàng là bị ngăn trở, ngăn trở con đường giải thoát rồi. Cái Phật nói kỹ như vậy, dễ nghe như vậy. Như vậy tập làm cái tâm khinh an, nhẹ nhàng, việc gì cũng bỏ mà tốt đi, thì cái tâm nhẹ nhàng, khinh an, thì nó không bị ngăn trở con đường đó. Quý vị mà tâm không khinh an, nó cũng như quý vị đi con đường giả pháp mà đi tới nửa đường đó, người ta để một đống đá chặn con đường đó. Đi không nổi, đi qua không được rồi, bị ngăn trở rồi, vì không khinh an. Cái không khinh an như cái đống đá rồi. Như vậy Đức Phật dạy, muốn không bị ngăn trở con đường giải pháp, con phải làm tâm khinh an, con phải làm tâm nhẹ nhàng. Đức Phật nói dễ nghe như vậy. Rồi cái thứ sáu đó, muốn giác ngộ cái khác giải pháp, muốn giác ngộ cái khác giải pháp thì sao? Thì phải trụ đại định. Bây giờ cái tâm mình định lại rồi, mình mới giác ngộ, mới thấy được cái khác giải pháp đó. Mà cái tâm mình còn nghĩ đông, nghĩ tây, nghĩ nam, nghĩ bắc, làm sao mà thấy được cái phép giải pháp? Muốn thấy cái phép giải pháp, tâm phải trong đại định.